năm châu bốn biển vững xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy quý sư cô, trong buổi trước khi phân tích về bối cảnh của người nghe, chúng tôi có đề cập đến các góc độ văn hóa mà người thính chúng có thể đã được sinh ra và lớn lên trong nền văn hóa đó. Việc một vị hoằng pháp và nhà giáo của Đạo Phật nắm bắt được bối cảnh văn hóa của người nghe chắc chắn rằng sẽ dẫn đến tình trạng tạo ra được bối cảnh của sự khế cơ và ứng lý trong thuyết giảng. Nhờ đó kết quả và hiệu ứng của việc học và hành trì Phật pháp sẽ được tốt hơn. Hôm nay để mở rộng thêm phần quan trọng đó, chúng tôi xin trình bày về sự tiếp biến văn hóa trong Phật pháp. Tiếp biến văn hóa là một nhu cầu rất lớn, đòi hỏi đến việc xác định được tính chất khế cơ ở trong việc triển khai và ứng dụng lời Phật dạy. Trong tiến trình tiếp biến văn hóa, chúng ta thấy có hai vế. Vế thứ nhất là thâu nạp, tức là tiếp, sau đó chuyển thể sự thâu nạp này bằng cách là lồng nội dung Phật pháp vào bên trong, gọi là biến. Một sản phẩm Phật pháp thuộc vào dạng tiếp biến văn hóa đó, nó mang hai chất liệu: chất liệu của nền văn hóa gốc và chất liệu của nền văn hóa Phật giáo ở bên trong. Nó là một sự lai tạo rất chuyên nghiệp. Về phương diện hình thức thì bộ mặt lai tạo của nó mang chất liệu của gen di truyền văn hóa bản địa, nhưng về phương diện nội dung thì sự lai tạo này đã tạo ra một tinh thần, một phong thái hoàn toàn mới. Đó là phong thái của nền văn hóa Phật giáo thông qua con đường của giáo dục và hoằng pháp. Chính vì thế mà tất cả những sản phẩm của tiếp biến văn hóa trong quá trình hoằng pháp đòi hỏi nhà hoằng pháp và nhà giáo dục Phật giáo phải nắm rất vững về bản chất văn hóa địa phương ở từng nơi mà mình có thể cấy đặt những hạt giống Phật pháp lên một mảnh đất hoàn toàn mới toanh. Các nền tảng văn hóa ở trên thế giới này thường tập trung vào các lưu vực sông, bởi vì ngày xưa văn hóa gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước. Giao thông đường thủy được xem như là con đường hiệu quả nhất để tạo ra các hiệu ứng kinh tế ở trong các xã hội của thời cổ đại. Sự tập trung của nền văn hóa ở vùng sông nước như vậy, nó nói lên được tính chất linh động, dòng chảy mang phù sa, uyển chuyển theo từng con sông với những thế dáng của nó, tạo ra một cái thế hoàn toàn mới, đó là mang lại chất phù sa và sức sống cho những bình nguyên gắn liền với những con sông nước này. Điều đó đã nói lên được rằng văn hóa là một dòng chảy mang phù sa về đời sống tinh thần thông qua việc bồi đắp một phần nào đó đời sống vật chất của con người. Ở Việt Nam là văn hóa tập trung vào lưu vực sông Hằng, sông Hồng. Ở Ấn Độ thì lưu vực Indus và sông Hằng. Ở Trung Quốc tập trung vào châu thổ Hoàng Hà và Dương Tử. Ở khu vực Ai Cập thì tập trung ở sông Nin. Còn ở các vùng khác chúng ta thấy là nó tập trung vào vùng Trường Giang, Tigris và Euphrates. Các nền văn hóa lớn đều phải gắn liền với lưu vực sông, vì nó mang phù sa cho con đất, mang phù sa cho sức sống, Nắm bắt những nguyên tắc căn bản này, chúng ta sẽ thấy được rằng bản chất của văn hóa là một con sông trôi chảy, không bao giờ đứng lại theo một cách thế riêng của nó. Hay nói một cách khác là bản chất văn hóa của từng dân tộc đã mang trong lòng của nó chất tố của sự tiếp biến rồi. Nếu nó đã có trong thực tại của nó một chất tố của sự tiếp biến, việc dung nạp lai căn nền văn hóa và chất lượng tâm linh của nhà Phật vào bên trong đó không phải là chuyện khó. Vấn đề chỗ là chúng ta phải khai thác mở ra được cái cửa để tiến trình tiếp biến này có thể được diễn ra một cách an toàn và có hiệu quả. Trước khi đi vào phần hoằng pháp qua tiến trình tiếp biến văn hóa đó, chúng ta cần phải xác định cái bối cảnh văn hóa của thời hiện đại. Chúng tôi tạm gọi đó là một nền tảng văn hóa hiệp chủng quốc. Đừng tưởng rằng chỉ có Hoa Kỳ mới có nền văn hóa hiệp chủng quốc. Nơi đó hội tụ rất nhiều sắc dân, tứ xứ, màu da, rồi địa dương, kinh tế, văn hóa ở nhiều nơi hội tụ về. Không phải chỉ có Úc Châu mới có một nền văn hóa tương tự, mà bản chất của hiệp chủng quốc đó, bây giờ đã có mặt khắp nhiều nơi và nhiều chỗ. Là bởi vì bối cảnh của nền khoa học hiện đại với những phát minh, với những đóng góp, với những cách tăng đã làm cho trái đất này trở thành một đại gia đình. Khoảng cách địa dương và những khoảng cách về văn hóa, phong tục, tập quán, những thứ khác nữa đã không còn là một cản trở cho con người. Chính vì thế mà việc di dân đã diễn ra khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là sau những biến cố chính trị. Nơi nào có hiện tượng di dân là nơi đó có hiện tượng dòng chảy của tiếp biến văn hóa. Nơi nào có sự đầu tư kinh tế là nơi đó mang theo một chất tố tiếp biến văn hóa lớn lắm. Sự tiếp biến văn hóa của Phật giáo đang diễn ra ở các châu thổ ở phương Tây. Sự tiếp biến văn hóa của Kitô giáo đang đặt trên nền tảng của châu Á. Sự tương tác dẫn đến tiếp biến văn hóa đã diễn ra hàng ngày hàng giờ xung quanh chúng ta, khắp mọi nơi mọi chỗ. Nền văn hóa hiệp chủng quốc đó đã được cấy vào trong não trạng của con người tùy theo hệ thống giáo dục ở nơi đó. Nhìn chung chúng ta thấy nó có ít nhất là 4 yếu tố của một nền văn hóa được gọi là hiệp chủng quốc. Phật giáo chúng ta đã từng có một giai đoạn lịch sử tạo ra một văn minh Phật giáo ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và mọi lĩnh vực khác ở trong xã hội. Ngôi chùa đã từng là một trung tâm văn hóa, giáo dục, các sinh hoạt cộng đồng, hội hè. Nó là một phần sức sống và là nguồn chảy mang phù sa hạnh phúc đến cho các cư dân là Phật tử. Truyền thống trung tâm văn hóa của Phật giáo tại các nước Tam Tông vẫn còn đang được lưu truyền và phát triển. Trong khi đó, đối với các nước Bắc Tông, truyền thống này đã không còn nữa. Mái chùa đã không còn cơ hội che chở hồn dân tộc. Nước sống của tổ tông, của những con người hiện đại và trong tương lai đã chưa chắc gì hứng được những tàn cây của Bồ Đề. Sự tiếp biến văn hóa thông qua các cơ chế chính trị đã làm cho Phật giáo mất đi tầm ảnh hưởng chủ đạo về phương diện tinh thần ngày xưa. Rất may mắn truyền thống của Phật giáo Nam Tông vẫn đang còn được thịnh hành. Yếu tố đầu tiên của một nền văn hóa hiệp chủng quốc trong thời hiện đại đó là thế tục hóa. Truyền thống thế tục hóa về phương diện giáo dục, chính trị, các hoạt động của xã hội v.v. đã được diễn ra vào khoảng cuối thế kỷ thứ 17 tại phương Tây. Nó là nỗ lực đầu tiên của những nhà khoa học, những nhà giáo dục, các nhà triết học trên khắp thế giới nhằm tách ly các hoạt động và sự khống chế về phương diện hạ tầng kiến trúc và thượng tầng kiến trúc của nền tảng văn hóa văn minh của phương Tây. Khi tiếng nói khoa học đã có một chỗ đứng nhất định, và các luận điệu của triết học đã chứng minh được rằng những gì được trình bày trong Kinh Thánh đã không còn phù hợp với thời đại, sự tách ly khỏi giáo quyền của Kitô giáo ra khỏi các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, văn văn đã làm cho thế giới phương Tây tiến xa hơn gấp 10 lần. Tiến trình thế tục hóa đã diễn ra như là một phong trào kháng cự lại ách đô hộ về văn hóa và giáo dục của Vatican. Nhờ đó mà sự mở mang bờ cõi của văn hóa đã lan rộng khắp mọi nơi mọi chỗ. Các học đường của phương Tây bắt đầu mở cửa để đón nhận các nền văn hóa khác với truyền thống văn hóa gốc của mình. Nhờ đó mà sự tương tác dẫn đến tiếp biến văn hóa nó diễn ra như là một quy trình rất tự nhiên. Nền tảng văn hóa mới của Đạo Phật được len lỏi vào trong mảnh đất của văn minh phương Tây thông qua con đường tiếp biến văn hóa của giáo dục và hoằng pháp. Nó khác hoàn toàn với cái truyền thống đưa Thiên Chúa giáo vào trong các mảnh đất của châu Phi, châu Á cái đây nhiều thế kỷ thông qua dấu dài xâm lược của thực dân. Một bên đó là cưỡng đặt, còn một bên là tiếp nhận như là một nhu cầu cần những dưỡng chất của phù sa. Cơ hội của thế tục hóa trong nền tảng văn minh phương Tây hiện đại đã làm cho Đạo Phật phát triển nhanh hơn người ta đã dự kiến. Sự phát triển nhanh chóng đó đã làm cho giáo hội Vatican phải rất lo ngại. Các giáo hội Tin Lành đã bắt đầu ý thức về sự phát triển quá mạnh của Phật giáo trong thế giới của phương Tây nói chung. Đức độ Đức Giáo Hoàng đã phải nói trong cuốn Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng về tâm ảnh hưởng của Đạo Phật, và đặc biệt là nhân vật của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tạo ra một ý thức gây cản trở lại dòng tiếp biến văn hóa đã diễn ra một cách len lỏi tự nhiên trong thực tại của đời sống. Nắm bắt được yếu tố thế tục hóa trong nền ảnh hưởng do tôn giáo phương Tây, chúng ta mạnh dạn đưa Đạo Phật vào đề với nhiều hình thái cấu trúc xã hội khác nhau. Đưa Đạo Phật vào đề thì đòi hỏi chúng ta không chỉ tập trung truyền thống tâm linh ở trong một ngôi chùa, mà phải ghép và cấy các hạt giống tâm linh, các cây tâm linh trong chùa ra thành cây tâm linh ở từng ngôi nhà, từng cộng đồng. Và nơi nào có sự sinh hoạt, chúng ta phải cấy đặt, lắp ghép. Thì tiếp biến nhân quả đó bắt đầu sẽ triển nở mà mở ra một phương trời mới của việc làm đạo. Nếu như truyền thống tâm linh Đạo Phật chỉ gói gọn trong khuôn viên một ngôi chùa, chắc chắn rằng giá trị phục vụ của đó sẽ không còn. Bối cảnh của thế tục hóa thời hiện đại đã không còn như là môi trường thuần túy của ngày xưa, người học đạo phải vào rừng sâu núi thẳm để tìm thầy. Trong bối cảnh của thế tục hóa là thầy phải đi tìm trò, ai tìm khéo có phương pháp thì trò theo đông. Dĩ nhiên chúng ta có thể nói là Đạo Phật không cần các linh hồn rơi rớt, nhưng nếu chúng ta muốn họ được an vui hạnh phúc, chúng ta phải dấn thân. Dấn thân bằng cách đến tận nơi, vào tận chỗ, bắt những con trộm của nền văn hóa khác để chuyển tải nền văn hóa Phật giáo của lòng từ bi cho những con trộm này không giết người nữa, không ăn thịt nữa. Truyền thống văn hóa đó đã được thực hiện ở Thái Lan. Ai đã từng đi Thái Lan sẽ có cơ hội viếng thăm được một ngôi chùa mà sự sống của các chúa sơn lâm gần gũi với các nhà sư, không hề có án phiện huấn luyện như các nhà ảo thuật gia hay là các nhà siết. Ở đây chúng đã theo lời của các nhà sư bằng thái độ và tinh thần của lòng từ bi. Cho nên đó là một hiện thực trong sự tiếp biến văn hóa cũng vậy. Có những nền văn hóa rất hung hăng, nếu chúng ta đẩy chất liệu Phật pháp vào trong đó thông qua việc truyền bá mở rộng để cho chất tố tâm linh trong một ngôi chùa tràn ra ngoài thế tục, thì sự tiếp biến văn hóa đó diễn ra một cách tốt đẹp hơn. Chúng ta thử phân tích yếu tố của truyền thống xuất gia trong những nước Nam Tông như Thái Lan, Lào và Campuchia, thì dòng chảy của tiếp biến văn hóa chất xám của người tu đã bắt đầu tư nhuận cho sinh hoạt của người tại gia. Vì không có một người nam nào là Phật tử không đi tu trong suốt cuộc đời mình ít nhất một lần trong một thời gian nhất định nào đó tùy theo sự phát nguyện, mà có thể lập gia thất và sống hạnh phúc ở trong xã hội. Chất liệu của nền văn hóa tâm linh Phật giáo được cấy đặt và chuyển thể ở trong con người của họ trong suốt thời gian là một tu sĩ, có thể giữ vững họ được ở trong những cạm bẫy của xã hội, giúp cho họ có thể có được một đời sống hết sức là an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời. Đó là một sự tiếp biến văn hóa. Những người theo truyền thống của nền văn hóa Bắc Tông trước đây còn rất xa lạ với truyền thống đó, có những diễn rằng đạo Phật đào tạo ra rất nhiều chất xám, nhưng rốt cuộc rồi chất xám đó đã bị chảy ra đồng đề, phẩm có giá trị gì? Sự chuyển tải cái hạt giống tâm linh dưới hình thức của những người tại gia đó sẽ có cơ hội đi vào trong chính trị, vào trong văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề của cuộc sống. Cái đó đã làm cho đạo Phật trở thành là một cái tàn cây rất lớn, và bên dưới tàn cây này là những chiếc rễ bám sâu chắc vào lòng đất theo nhiều thế ngang dọc và chiều sâu. Không có một cái cây nào có thể đứng đại thụ Phật giáo đó ra khỏi mặt đất và đời sống của người dân Thái Lan. Vì đó thế tục hóa trong nền văn hóa phương Tây là một cơ hội mời gọi để giúp cho chúng ta không tách rời đạo ra khỏi đời sống của người dân. Yếu tố thứ hai là đa nguyên tôn giáo và triết học. Chưa nói đến đa nguyên về chính trị trong bối cảnh của hiện đại, đã mở cửa và mời gọi cho tất cả mọi quan niệm độc tôn về tôn giáo trước đây phải được chỉnh lý và cấp bậc. Thì tôn giáo đã từng gọi các tôn giáo khác là bàn môn tả đạo, là dị giáo, cho nên những tòa áo dị giáo đã từng diễn ra trong thời kỳ Trung Cổ, mang lại nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu dân tộc trên thế giới này. Truyền thống đó ngày nay đã phải ngưng hẳn hoàn toàn, bằng không thì dị giáo sẽ không còn cơ hội để phát triển và tồn tại. Tuy nhiên đa nguyên tôn giáo đã buộc Thiên Chúa giáo không cho phép mình tự xưng mình là chân lý nữa, mà ở đây quan niệm về bình đẳng chân lý trong các tôn giáo bắt đầu được xuất hiện. Quan niệm về bình đẳng chính trị và các ý thức hệ bắt đầu đã có mặt. Các ý thức hệ và quan niệm cho rằng mình là chủ đạo, mình là đỉnh cao, mình là chốt bu, đã chứng tỏ cho thế giới thấy được rằng đó là những quan niệm rất hề hợp. Cái tiếp biến văn hóa đã tạo ra đa nguyên về văn hóa và tôn giáo, cho nên chúng ta không thể đứng trong một cách thế tự hào rằng triết lý nhà Phật là cao siêu huyền diệu, không thể có một truyền thống tôn giáo nào có thể sánh ví dầu chỉ một tơ tóc. Mặc dầu trên thực tế triết lý nhà Phật có thể hơn các tôn giáo bạn, nhưng niềm hãnh diện tự hào về cái đó đã làm cho chúng ta không có những nỗ lực thích ứng để tiếp biến văn hóa, đưa chất liệu Phật pháp vào trong từng ngõ ngách của cuộc đời, trong một bối cảnh mà Thiên Chúa giáo đang có rất nhiều nỗ lực để biến mảnh đất châu Á trở thành thiên đường mới. Quan niệm về bình đẳng chân lý không phải là cách thế đẳng thức hóa triết lý của nhà Phật với các tôn giáo bạn. Thế còn cách thế để cho so sánh những điểm tương đồng, chẳng hạn như các nhà thần học phương Tây đã từng làm, so sánh hình ảnh của cây thập giá Chúa Giêsu Kitô với hình ảnh của chiếc hoa sen mà Đức Phật Thích Ca đang ngồi tĩnh tọa an lạc tĩnh thơi. Đẳng thức hóa như vậy là sai lầm ở ngay cách thức chúng ta đặt vấn đề. Chúng ta chỉ cần nương vào quan niệm về bình đẳng chân lý trong các tôn giáo trong bối cảnh hiệp chủng quốc hiện nay để chúng ta đừng bao giờ ngủ quên ở trên sự hãnh diện và tự hào về cái quặng kim cương mà Đạo Phật đã cung cấp chúng ta qua các chiều kích của nền văn học và triết học Phật giáo. Thái độ đó đã bắt đầu cho phép chúng ta mạnh dạn hơn, dấn thân hơn và tìm kiếm những phương pháp luận mà các nền triết học và các tôn giáo hiện đại đã làm và rất thành công. Có lẽ Đạo Phật là tôn giáo cổ xưa duy nhất có cơ cấu tổ chức kém nhất trên thế giới, chính vì rất nhiều lý do, trong đó có một lý do chúng ta đánh đồng và hiểu sai lầm khái niệm tự giác là một tiến trình giác ngộ do nỗ lực nhân quả của tự tăng trong việc chuyển hóa tất cả nỗi khổ niềm đau và phiền não âm tính của lòng tham, lòng sân, lòng si thành một khái niệm rằng đó là tiến trình tự ý thức, tự sống, tự kỷ luật. Do vì đẳng thức quá tự kỷ luật với tự giác đã làm cho cơ chế tổ chức của giáo hội Phật giáo trở nên rất yếu kém. Đi tới đâu chúng ta cũng nói rằng Phật giáo không thể nào có giáo quyền, Phật giáo chủ trương ý thức. Nói như vậy là chúng ta sai. Hệ thống giới luật của nhà Phật do Đức Phật Thích Ca chế đặt đó là một hệ thống giáo quyền. Giáo quyền này không phải là một cách thức cưỡng bức con người mà là những rào cản bảo hộ đạo đức. Nó giống như là sợi dây an toàn của người lái chiếc xe hơi. Cho đến lúc nào tai nạn chưa được diễn ra thì sợi dây an toàn này trở nên là không có tác dụng và không được người lái xe cảm thấy được chức năng của nó mang lại sự sống cho bản thân họ. Hệ thống giới luật đó có được sánh ví giống như chiếc nón an toàn cho những người chạy xe Honda hay hai bánh nói chung. Nó có thể bảo hộ người đó khỏi bị va chạm xuống mặt đất, khỏi bị chết, bị vỡ não do những cú va chạm khác nhau. Cho nên hệ thống giới luật đó là một hệ thống pháp quy, là một hệ thống giáo điều buộc tất cả mọi người đi theo đó phải thực hành. Ai không đi theo đúng thì có những chế độ tẩn xuất nếu vi phạm bốn điều khoản giới luật nghiêm trọng, làm thương tổn đời sống nhân cách và phẩm hạnh của bản thân và gây mất niềm tin ở quần chúng, thì người đó sẽ không còn thừa nhận như một thành viên của tăng đoàn. Chúng ta thấy rất rõ về các cơ chế giới luật đó. Nó là một hệ thống pháp trị. Hệ thống pháp trị nhằm để giúp cho cộng đồng đó có thể được tiến điều, tiến có nghệ thuật, có phương pháp để giúp cho các thành viên này được bảo hộ về phương diện đạo đức, lớn mạnh về phương diện tâm linh, ảnh hưởng lan rộng về phương diện quần chúng. Cho nên chúng ta đừng có lầm lẫn cho rằng tự giác là tự ý thức. Chính vì thế mà chúng ta cần phải cấp tăng về cơ chế tổ chức. Ít nhất cần phải có hai hệ thống, một hệ thống về hành chính giáo hội thông qua tiêu chí của tông môn pháp phái cũng được, thông qua một hội đoàn Phật giáo mà tới các quốc gia nhằm hội họp và tổng hòa được hết tất cả những tông môn pháp phái có ở trong một dân tộc đó. Chúng ta thử làm một sự so sánh nhỏ giữa cái cơ chế hành chánh của Phật giáo Đài Loan và Phật giáo Việt Nam, sẽ thấy trong Phật giáo Đài Loan tông môn pháp phái được phát triển chính vì nó là bản sắc phát triển văn hóa của Phật giáo trong nhiều thế kỷ qua. Một giáo hội mang tới cấp quốc gia đó chỉ là một giáo hội tượng trưng, mang tới cấp ngoại giao giữa các nước. Nó không phải là cái con đường để đưa Đạo Phật vào trong cuộc đời, mà nó là con đường để tiếp biến văn hóa ở mức độ của quốc tế. Từ đó, ở mức độ của quốc gia, thì mỗi tông môn pháp phái phải có một truyền thống đào tạo người xuất gia theo cách thức để đẩy người đó vào sự dấn thân phục vụ cho quần chúng và tha nhân. Cho nên khi những người xuất gia mới vào chùa, họ sẽ được học về giới luật rất kỹ, học về những con đường hoằng pháp rất vững chãi, học về những con đường dấn thân đưa Phật giáo qua các nền tảng văn hóa và kinh tế, để cho người dân cảm thấy rằng chất liệu văn hóa này của Đạo Phật đó, nó có mặt hết với mọi ngóc ngách của cuộc sống. Trong khi đó, Đạo Phật Việt Nam đang nỗ lực cơ chế hóa thành một tổ chức giáo hội duy nhất. Với cơ chế đó đã làm cho hành chính của chúng ta mạnh hơn Phật giáo Đài Loan. Nhưng ngược lại, các truyền thống tu tập của Tông môn Pháp phái đó, mặc dù vẫn được duy trì, lại không có cơ hội để tạo ra những sắc thái của bách hoa dị thảo. Mở trái có cái hay và có những giới hạn nhất định của nó. Do đó, đa nguyên về tôn giáo và triết học cũng như chính trị để giúp cho nền tảng của tiếp biến văn hóa đưa chất liệu Phật pháp vào trong cuộc đời diễn ra một cái Tết dễ dàng hơn, với điều kiện là đừng bao giờ hãnh diện tự hào về chiều sâu số học của nền triết học Phật giáo, để dẫn đến tình trạng không tổ chức và cho rằng Đạo Phật sẽ không bao giờ mất, Đạo Phật sẽ không bao giờ mất khỏi ảnh hưởng của quần chúng. Chúng ta cứ nhớ những lời tiên tri của Đức Phật ở trong cái hệ thống kinh điển Đại Thừa thì sẽ giật mình về thái độ đó, rằng cho đến lúc nào đó nền triết học Đạo Phật, nền con đường tâm linh của Đạo Phật vẫn còn đó nhưng không có người hành trì. Cho đến cuối cùng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà cũng không còn có người nhớ, là bởi vì chúng ta quá tự hào về các quặng kim cương tuệ giác của Đức Phật mà lại không biến cái đó trở thành những trang sức phẩm cho con người ở trên cái cổ qua chiếc dây chuyền, ở cái lỗ tai qua cái khoen, ở bàn tay qua những cái dòng xuyến và cà ra. Chúng ta phải gắn làm sao cho tiếp biến văn hóa này nó là một phần sự sống, một phần trang sức của con người, thì Đạo Phật sẽ mới có thể trở thành là sự chọn lựa tâm linh ở trong bối cảnh đa nguyên tôn giáo hiện tại. Điều thứ ba, cái bối cảnh của văn hóa Hiệp Trung Quốc là một bối cảnh thực nghiệm của khoa học, kỹ thuật và truyền thông. Khoa học của thời hiện đại đã có những bước tiến khá dài, nhảy vọt bằng gấp 10 lần, 20 lần, thậm chí đến 100 lần so với cách đây vài thập kỷ. Các hình thái mới của kỹ thuật hiện đại đã rút ngắn được thời gian, làm giảm được mức đầu tư con người, tạo ra những hiệu ứng kinh tế với nhiều giá trị thặng dư có lợi ích cho đời sống hàng ngày. Cái điều mà chúng tôi quan tâm nhiều nhất đó là thực nghiệm trong bối cảnh của truyền thông. Thế kỷ 20 là bước ngoặt mở ra về kỷ nguyên truyền thông cho thiên niên kỷ thứ ba. Kiến thức về truyền thông trong thời hiện đại này đã tạo ra rất nhiều năng lượng biến đổi, phong tục tập quán làm cho những khoảng cách về địa dư, màu da sắc tộc và giữa các quốc gia đã được rút ngắn ở mức độ nhỏ nhất của nó. Bây giờ các hành giả Phật giáo và Ấn Độ giáo đã không cần phải tu tập để có được những thần thông bay đi chỗ này chỗ nọ như trước đây nữa. Chỉ cần có một chiếc tivi là mình đang tiếp đối với cái nền văn hóa cách mình nửa vòng trái đất. Chỉ cần có một chiếc điện thoại là có thể nối kết được thiên nhĩ thông với những người thân xa cách mình biết bao nhiêu vạn dặm. Chỉ cần có được tiền mua một chiếc vé máy bay là chúng ta có được một phương tiện của thần tốc to. Các phương tiện truyền thông đó đã làm cho con người rút ngắn được thời gian đầu tư vào truyền thông tâm linh nhiều hơn, thay vì bỏ mất quá nhiều thời giờ vào những việc phát triển những năng lực thần biến mà không còn là quan trọng nữa. Các phương tiện truyền thông và kỹ thuật hiện đại đã rút ngắn cho chúng ta những khoảng cách đó. Sự tiếp biến về truyền thông hiện đại đã tạo ra một sự biến đổi khá dài, biến đổi về bản chất, biến đổi về nội dung. Kiến thức của con người đã tăng lên gấp đôi trong vòng 7 năm thôi. Tất cả mọi kiến thức trên thế giới chúng ta có thể biết thông qua việc bấm vào một trang web điện tử, hay là vào những trang web có chức năng search engine, tìm kiếm. Chúng ta có thể nắm bắt được những thông tin, những sự kiện diễn ra khắp nơi trên thế giới mà không cần phải có mặt và du hành hay là khảo sát thực địa tại đó. Chúng ta phải nắm các phương tiện truyền thông hiện đại này để đưa Đạo Phật vào trong cuộc đời, vì bản chất của truyền thông tạo ra dân chủ và khoa học trong các tuyên ngôn, trong tôn giáo, trong các hình thái xã hội nói chung. Chính vì thế mà chúng ta phải hết sức thận trọng và vận dụng các điều kiện của nền truyền thông hiện đại để đưa Đạo Phật vào đời. Vào năm 2000, khi chúng tôi mới bắt đầu thiết lập trang web Đạo Phật Ngày Nay, lúc đó trên cả thế giới đó, nó có khoảng chừng 100 trang web, trong đó có khoảng vài chục trang web bằng tiếng Anh, có một vài trang web bằng tiếng Việt thôi. Chỉ trong vòng 5 năm đến năm 2005 thôi, chúng ta thấy là có mấy chục ngàn trang web Phật giáo. 5 năm thôi. Từ đó, từ năm 2000 là Thiên Chúa Giáo là họ đã có hàng triệu trang web rồi. Bước nhảy vọt về sự cách tăng truyền thông hiện đại đã làm cho tôn giáo của họ có những bước chuẩn bị khá tốt so với Đạo Phật của chúng ta, vì chúng ta thường phát triển bằng con đường tự phát chứ không có tổ chức. Hệ thống tổ chức trong truyền thông sẽ rút ngắn được thời gian ở chỗ đó là những người có trình độ kém và trung bình vẫn có thể tạo ra những sự thích ứng ở quần chúng, vì họ tiếp thu 100% từ những mô chuẩn về làm đạo mà thế giới thường gọi là công tác tông đồ. Ngày nay những người nghiên cứu đã không còn phải mất nhiều thời giờ đi đến tận chân trời của viễn sáng Á Châu, đến Ấn Độ, đến các quốc gia mang chất liệu tâm linh Phật giáo để học hỏi về Đạo Phật. Họ chỉ cần có những phương tiện Internet có thể xem được những băng video về hoạt động Phật giáo, về những cách hướng dẫn tu thiền và hiệu ứng tâm linh vẫn có một cách tương đồng. Tại sao nền tảng văn hóa của Ấn Độ giáo không thể trở thành một tôn giáo quốc tế, mặc dù số lượng tín đồ của họ khá đông? Ngoài những yếu tố giới hạn về thông tục tập quán, những bất bình đẳng về cơ chế xã hội cũng như là bất bình đẳng về nam và nữ tạo một rào cản cho con người hiện đại cảm thấy tôn giáo này xa lạ, nó còn là một yếu tố vì nền tảng văn hóa của họ đặt ở trên các bản kinh Upanishad, với nghĩa đen là ngồi kế bên thầy để tiếp nhận đời sống tâm linh, cho nên không có thầy ở bên cạnh là tâm linh đã không còn nữa. Truyền thông của thế giới hiện đại với những phương tiện khoa học kỹ thuật đã tách rời những hoạt động đó ra khỏi truyền thống văn hóa tôn giáo. Người học đạo ngày nay có thể tiếp nhận giới pháp thông qua Internet, vì giới sư có thể ở nửa phương trời của trái đất, giới tự có thể nửa phương trời kia, hai bên giao cảm với nhau thông qua sự truyền thông âm thanh và hình ảnh trực tiếp ở trên mạng. Nhất tâm hướng về là việc truyền trao giới thời đó vẫn có thể được thiết. Chúng ta phải mạnh dạn đưa các hình thái mới đó vào trong nghệ thuật hoằng pháp thời hiện đại thì mới có thể mở rộng biên cương bờ cõi của chánh pháp khắp mọi nơi mọi chốn. Việc làm đó có thể chấp nhận được, bởi vì nhà Phật đã từng xác định rằng con đường của tâm là con đường ngắn nhất, bởi vì nó khởi đi từ tâm, đích đến của từ tâm, cho nên khoảng cách đó nếu có tuệ giác đứng vào thì nó chỉ là một, một là tất cả, tất cả là một. Nếu không có tuệ giác can thiệp vào thì dầu cho ở kế bên cạnh nhau nhưng vĩnh viễn vẫn là xa nhau, không gặp nhau ở một điểm chung nhất nào đó được. Cái bước biến văn hóa đó thông qua các phương tiện của truyền thông đã tạo cho Đạo Phật một cơ hội mở rộng biên cương bờ cõi tâm linh của mình. Yếu tố thứ tư của nền văn hóa hiện đại gắn liền với cơ chế hiệp chủng quốc đó là yếu tố nhân bản. Có thể nói Đạo Phật có những lời dạy, những bản kinh, những truyền thống gắn liền với nhân bản, đề cao nhân bản. Trước đây các tổ chúng ta thường phân tích giáo lý của Đức Phật thông qua ngũ thừa. Nhân thừa được xem là nền tảng nhất, nhưng chúng ta lại không đặt nặng cái phần nhân thừa này, vì chúng ta cho rằng nó chỉ là 1/3 của con đường tâm linh. Chúng ta đầu tư vào Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, rồi Phật thừa. Ba thừa đó thì chúng tôi cần thiết cho người xuất gia chứ không cần cho người tại gia. Người tại gia không cần chứng đạo, không cần giải thoát, họ chỉ cần hạnh phúc, họ chỉ cần an lạc. Chúng ta đã cường điệu cái nhu cầu tâm linh của họ ngang bằng với nhu cầu tâm linh của những người xuất gia là chúng ta sai lạc. Chúng ta nạp cho họ quá nhiều những dưỡng chất tâm linh cao siêu huyền diệu mà đó lúc đó không cần thiết trong đời sống thực tế để giải quyết những nỗi khổ niềm đau. Những Phật tử vào những ngôi chùa Bắc Tông và khắc sĩ mới vài ngày đầu thôi đã có cơ hội đọc những bản kinh cao siêu huyền diệu mà Như Lai Thế Tôn nói vào cuối cuộc đời của Ngài rồi pháp qua và tiếp bạn. Chúng ta đã đi lại ngược hoàn toàn với truyền thống làm đạo ứng cử Đức Phật Như Lai Thế Tôn. Bản kinh pháp qua và tiếp bạn nói cho những vị đại thánh A-la-hán chứ mà nói cho người phàm kẻ tục. Truyền thống của pháp hòa tông đã được mở rộng và người ta đã đến với pháp môn này chỉ vì trong đó có nói đến công đức của người hành trì pháp hòa được 7.200 công đức thông qua 6 giác quan, mỗi một giác quan như vậy có 1.200 công đức. Chữ guna trong tiếng Sanskrit mà dù đưa phần lớn các dịch giả như là công đức trong một số ngữ cảnh nhất định nào đó, nhưng trong trường hợp của kinh pháp hòa nó là công năng, là chức năng. Giác quan không có công đức, tâm tạo ra công đức, giác quan có những công năng. Khi chúng ta vận dụng làm khai thông được, tạo ra một chất tiếp nối giữa các giác quan với nhau rồi đó, thì chúng ta không chỉ còn nghe bằng lỗ tai mà chúng ta có thể nghe bằng con mắt. Chúng ta không chỉ thấy bằng con mắt mà chúng ta thấy bằng lỗ tai. Cái đó được gọi là viên thông các căn thông qua hạnh nguyện và cách tu tập của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ai đã từng bị mù hoặc tiếp xúc với những người mù sẽ thấy được rằng người ta thấy bằng lỗ tai thông qua cái ngữ điệu lên xuống của âm thanh, thông qua những cái tiếng động nho nhỏ người ta biết rằng cái người thân của mình đang đến. Bởi vì mỗi người nó có một cái dao động vận chuyển khác nhau, tạo ra những làn sóng âm khác nhau. Chỉ khi nào chúng ta bị mất những chức năng của con mắt thì sự tập trung của nhận thức sẽ đổ dồn vào lỗ tai, và lúc đó lỗ tai đóng luôn chức năng của cái thấy. Người mù đi qua đường thoải mái, từ nơi mà họ ở cho đến chợ búa có người dẫn qua một lần rồi, họ sẽ nhớ đường đi nước trước không bao giờ quên. Đó là chuyển tải chức năng mới cho lỗ tai bằng cái thấy. Cái đó đạo Phật đã nói từ lòng. Những việc làm đó được gọi là phát huy công năng. Chứ vì quan niệm tụng kinh đại thừa có những phước lực lớn như vậy cho nên người ta đã đổ dồn vào. Và cuối cùng những nền tảng căn bản về đời sống, về hạnh phúc, về đạo lý làm người, về những giá trị khác đó, phần lớn người Phật tử tại gia không nắm rành. Cho nên cơ hội bỏ đạo dễ dàng lắm. Khi được người khác dụ dỗ đạo bằng những sinh hoạt giới trẻ hấp dẫn, năng động, họ sẽ bỏ đạo Phật ngay thôi. Cho nên chúng ta thấy đạo Phật Đại Thừa đã từng chứng kiến và đã từng trải qua những kinh nghiệm thăng trầm lên voi xuống chó, khi đã từng là nền tảng tâm linh của một dân tộc nhưng bây giờ đã mất hẳn hoàn toàn. Chẳng hạn như Kashmir, nền tảng của chiều sâu tâm linh đại thừa đã nhường bước cho Hồi giáo. Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Iran, Iraq đã từng là truyền thống của Phật giáo đại thừa, bây giờ nó lại là mảnh đất của Hồi giáo. Chúng ta không thể tìm tình trạng tương tự ở trong những mảnh đất văn hóa tâm linh của Nam Tông. Tại sao như vậy? Bởi vì Nam Tông không dạy những gì cao siêu cho người tại gia. Họ dạy cách làm phước, họ dạy hạnh phúc hôn nhân gia đình, họ dạy những cách tỉnh tại phóng thích những nỗi khổ niềm đau bằng con đường thiền quán Vipassana, mình sát tuệ. Những cách rất đơn giản làm là có hiệu quả, không phải những triết lý cao siêu quyền nhiệm dành cho những người xuất gia có nhu cầu tâm linh lớn hơn, vĩ đại hơn. Cho nên họ đã thành công. Yếu tố nhân bản trong đạo Phật rất lớn, nhưng đôi lúc có làm đạo chúng ta quá chú trọng về thanh văn bản Bồ Tát bản và Phật bản hơn là nhân bản. Chứ đó đã làm cho chúng ta bỏ rơi con người. Các tôn giáo khác đôi lúc đã xúc vật hóa con người bằng những tên gọi, gọi con người là con chim. Trong khi đó đạo Phật đã nhân cách hóa các loài gia súc và động vật, thừa nhận tiềm năng Phật tính có sẵn ở trong cảm xúc, trong hành động, trong não tạng lại gia, trải qua nhiều chiều kiếp, nhiều năm tháng của luân hồi, hạt giống của tội giác đó không mất hẳn. Hai cái chế quan điểm về con người chúng sanh hoàn toàn khác nhau giữa đạo Phật và các tôn giáo bạn đã làm cho đạo Phật có một vị thế đứng duy nhất về góc độ nhân bản, hoàn toàn thích hợp với truyền thống dân chủ của cơ chế hiệp chung quốc trong bối cảnh văn hóa hiện đại, mà lúc chúng ta lại không đầu tư vào quy một cách triển để và có hệ thống. Nắm vững các yếu tố căn bản của nền văn hóa hiệp chung quốc đó, chúng ta sẽ bắt đầu bàn vào cách thức tiếp biến nhân hóa trong hoằng pháp như thế nào để có những hiệu ứng tâm linh ở người nghe. Nguyên tắc thứ nhất, đừng bao giờ tạo ra các rào cản nhân hóa trong quy trình tiếp biến. Chúng ta đã thấy các tổ Trung Hoa đã có những tuệ giác ứng dụng tiếp biến nhân hóa rất hay. Những gì trong nền văn hóa của Trung Hoa có, đạo Phật Trung Hoa đều có. Các hạt giống dữ liệu của nền văn hóa Trung Hoa đã được chư tổ tạo ra những cái bánh tâm linh mới cho quần chúng ta đây. Nền văn hóa Trung Hoa là nền văn hóa của dấn thân năng động, tự lực và ý thức hệ của Nho giáo. Những người già đó đi theo họ lão giáo vì tìm kiếm những chiều sâu tâm linh ở tuổi về già, từ phương thức tiểu ẩn dẫn đến đại ẩn hoàn toàn, luyện tinh khí thần để cho tâm mình được nhẹ nhàng thảnh thơi. Họ đã có hai truyền thống văn hóa sẵn khi đạo Phật bám rễ và được giới thiệu ở trong mảnh đất khó khăn này. Truyền thống tâm linh của lão giáo nó chỉ thua kém thiền của Phật giáo mà thôi, cho nên thiền tông đã phát triển mạnh để thay thế chiều kích tâm linh của lão giáo. Đối với truyền thống của Nho giáo thông qua cơ chế tề gia trị quốc bình thiên hạ đã làm cho đạo Phật của Trung Quốc cũng phải có những cách thức ứng thân mới, dấn thân mới. Cho nên những bản kinh như Hiền Nhân đã bắt đầu có mặt, dạy về một nghệ thuật tề gia hoàn toàn cao siêu hơn của Nho giáo, dạy về một phương pháp trị quốc hoàn toàn đặt trên nền tảng của hòa bình, thương yêu, tôn trọng biên cương quốc khỏi về chủ quyền lẫn nhau, dạy về cách thức bình thiên hạ bằng con đường đi ngược lại với khủng bố trên những nguyên tắc ứng xử mà người cầm cân nảy mực phải là một con người tâm linh. Chúng ta thấy Plato đã từng mơ ước một mô hình tâm linh gắn liền với chính trị qua hình ảnh của vua triết gia, philosopher king, king philosopher. Một vị vua phải là một nhà hiền triết, bởi vì nếu thiếu chất liệu hiền triết, vị vua này sẽ trở thành u quân, mang lại nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu dân tộc, bao nhiêu con người thông qua những con đường viễn chinh tìm kiếm giá trị kinh tế thông qua sự bóc lột sức lao động của những nước bị chiến bại. Một nhà hiền triết phải là một nhà vua, bằng không á thì giá trị của hiền triết đó sẽ không được chuyển tải thành một cơ chế đưa vào trong các mọi ngách trong xã hội. Học thuyết đó rất hay nhưng lại không thành công. Chưa từng có một vị vua Hy Lạp nào là một nhà hiền triết, hay là một nhà hiền triết là một vị vua như là trong truyền thống tâm linh của đạo Phật Trung Quốc và Việt Nam. Và người khởi điểm đầu tiên đó là Như Lai Thế Tôn, Đông Cung Thái Tử, nhà tâm linh. Truyền thống đó là một truyền thống rất hay. Đó là chúng ta biết tiếp biến và điều hợp văn hóa. Bởi vì thực tại văn hóa có một truyền thống A, ở đây là truyền thống bản địa, có những hạt giống, có những sức sống rất riêng, gắn liền với phong tục tập quán vùng miền ở từng nơi. Lội trừ hết phong tục tập quán vùng miền đó thì đạo Phật sẽ không còn chỗ để phát triển, bởi vì nó sẽ diễn ra một tiến trình kháng cự lội trừ lẫn nhau. Rào cản văn hóa là một cách thức đầu tiên nó tạo ra một trạng thái cô lập hoàn toàn về vật lý, giống như tình trạng chúng ta cấy các loại vi trùng mới vào trong cơ thể để cho hệ thống miễn nhiễm của cơ thể đó làm quen với những loại vi trùng của những loại bệnh mới này. Những loại vi trùng đó, đó là những loại vi trùng già yếu bệnh tật, cho nên cơ thể vật lý thông qua hệ thống miễn nhiễm đã có thể dễ dàng khống chế bằng cách là khoanh vùng. Khi các loại vi trùng thiệt xâm nhập vào thì đường đi nước bước chiến lược chiến thuật của nó, cơ chế miễn nhiễm này sẽ có thể khống chế và đánh một cách thành công. Yếu tố của đối lập văn hóa cũng tạo ra những sự cô lập tương tự. Nếu không có khả năng giết chết được nó, loại trừ được nó, cho nên chúng ta không dạy gì tạo ra một hệ thống kháng cự văn hóa với những truyền thống văn hóa bản địa, mà rất may trong truyền thống hoằng pháp của đạo Phật chưa từng có chuyện đó đã diễn ra. Các tôn giáo khác khi đưa dấu dài xâm lược vào để truyền đạo, họ đã tẩy não, họ đã xóa sổ nền văn hóa bản địa và gây dựng nền văn hóa mới. Quyền lực đó đã tạo ra sự ân hận, đã tạo ra sự nối tiếc, đã tạo ra sự kháng cự và đã tạo ra rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Còn đạo Phật đi vào trong lòng thực tại của các chiều kích văn hóa nơi mà nó có mặt, hoàn toàn khác ngược. Yếu tố đó càng phải được phát triển và duy trì, bởi vì mà không nó sẽ tạo ra những sự xung đột văn hóa, và chắc chắn rằng bản chất của sự truyền đạo trong trường hợp này sẽ không đi tới đâu. Điều hợp văn hóa là một cách thức thừa nhận một thực tại văn hóa đã có sẵn để tạo ra một sự biến thái mới với một nội dung tốt đẹp hơn, giá trị hơn về chiều sâu tâm linh. Phương pháp quán niệm ở trong đạo Phật của truyền thống và đặc biệt là đạo Phật của Trung Hoa đã gợi lên một truyền thống tiếp biến rất là có chiều sâu. Chúng ta có thể tưởng tượng những bài thi kệ dược dụng hàng ngày từ lúc mình xem không quan trọng đã được chư tổ Trung Hoa buộc tất cả những vị mới bắt đầu xuất gia cần phải sống với chiều kích quán tưởng này. Các quán tưởng đó đã dựng ra hai thực tại, một thực tại vật lý có thể thấy bằng con mắt, nghe bằng lỗ tai, tiếp xúc bằng tay chân, và một thực tại về tâm linh, đó là thực tại kết quả thông qua quá trình quán và chiếu này. Chúng ta nhìn thấy một cái ly như thế này. Bình thường thì chỉ có tác dụng duy nhất là để uống và giải khát. Nhưng với cái nhìn của quán chiếu, nó không đơn thuần là như vậy. Ở đây nó có sức sống, sức sống của rất nhiều loại vi trùng. Nhìn thấy trong nước có rất nhiều vi trùng, chiều sâu tâm linh của đạo Phật Đại Thừa đã dạy cho các hành giả từ cái ly vật lý này trở thành một pháp môn tu, đó là quán lòng từ bi, muốn cho tất cả các sinh linh vô tội trong cái uống giải khát này được siêu sanh thoát hóa. Lòng từ bi đã được cái đặt ra trong cái ly thông qua hành động cái uống với sự hướng dẫn tâm linh của pháp quán niệm. Nội dung của từ bi đó là nội dung tâm linh, đó là một nội dung hoàn toàn tu tưởng và đó là kết quả hiển nhiên của phương pháp quán. Tiếp biến nhân hóa cũng như vậy, nó là một sự điều hợp từ một thực trạng văn hóa vật lý dẫn đến một chiều sâu tâm linh của đạo Phật. Chúng ta nạp vào trong đó những nội dung mới chứ không cần phải loại trừ nó. Như Lai Thế Tôn đã từng làm việc này, ngài đã sử dụng lại những khái niệm niết bàn, tỳ kheo, a la hán, an cư kiết hạ, nhân quả, nghiệp báo của Kỳ Na giáo. Chính vì thế mà có rất nhiều người đã sai lầm cho rằng Như Lai Thế Tôn đã tích hợp nền văn hóa của Ấn Độ giáo và Kỳ Na giáo để tạo ra một chất liệu văn hóa hỗn hợp. Họ đã không thấy được rằng là trong những cái vỏ của A-la-hán, của Niết Bàn, của An Cư Kiết Hạ, Đức Phật Như Lai Thế Tôn đã nạp hoàn toàn nội dung mới để tạo ra một chất liệu điều họ và tiếp biến, để không tạo ra những phản ứng đối chọi ở những con người đã quá quen với truyền thống văn hóa này rồi. Cách thức sống sa môn trong truyền thống của Kỳ Đại giáo đã được Như Lai Thế Tôn tiếp biến hoàn toàn. Các bộ Trung Quốc đã làm được việc đó. Chúng ta thử đưa ra một minh chứng đơn giản về phương diện tiếp thu hương sắc văn hóa của Trung Hoa. Truyền thống của Do giáo là một truyền thống năng lực, một năng lực dấn thân vào trong các ngõ ngách của xã hội, chắc chắn rằng không thể nào dung chứa cho hình thức truyền thống văn hóa cổ truyền Phật giáo để khắc thực để làm đạo của ngày xưa. Trong truyền thống văn hóa của Ấn Độ giáo, khắc thực là một nhu cầu. Các tôn giáo Sa môn đều khắc thực. Các tôn giáo nhất thần còn ảnh hưởng từ Bà La môn giáo thì không đi khắc thực, nhưng là ở trong rừng sâu núi thẳm, phải tự khổ hạnh sống để mà ăn. Cho nên đạo Phật đã có mặt trong nền tảng văn hóa này, tiếp biến nền văn hóa đó, nên Đức Phật vẫn chủ trương đi khắc thực, nhưng trong cách thức khắc thực của Đức Phật hoàn toàn khác, bởi vì từng bước chân tĩnh tại nhẹ nhàng thông dong của các vị sư đã làm cho ý nghĩa và hình ảnh của sự giải thoát bắt đầu có mặt, cho người quan sát thấy được rằng đâu phải có vật chất mới được hạnh phúc, chỉ cần có một nội tâm hướng về đạo đức, hướng về tâm linh, người đó được an vui tĩnh tại lâu dài. Nó là một bài thuyết pháp, nhưng nền tảng thuyết pháp này nó khó có thể được nền tảng văn hóa Trung Hoa tiếp nhận và những nước theo cơ chế xã hội chủ nghĩa chấp nhận làm. Họ sẽ cho chúng ta là con mọt xã hội, là những người lười biếng, là những người ăn xin, là những người trở thành gánh nặng cho những người khác. Cho nên các ở Trung Hoa đã phải chủ trương một ngày không làm, một ngày không ăn, đó là tiếp biến nhân quả. Dĩ nhiên làm và ăn ở đây không phải là kinh tế và hưởng thụ, không phải là những giá trị thặng dư để tạo thêm đồng tiền các chùa to Phật lớn, mà là cho người quần chúng ảnh hưởng Nho giáo thấy được rằng các nhà sư chúng tôi có năng lực, có sức khỏe, có trình độ, có thể làm bất cứ việc gì, nhưng làm không phải để giàu để ra, mà làm để dấn thân phục vụ cho xã hội, truyền thêm những chất lượng tâm linh mới cho họ. Do đó hình thái của chiếc y và chiếc áo hoàn toàn được thay đổi và cách tăng. Chiếc y của Nam Tông đã không còn có thể thích ứng với chiều kích tâm linh văn hóa của người Trung Quốc được, bởi vì cái quán y như vậy nó tạo ra sự tĩnh tại trang nghiêm. Một nhà sư đang quán y thượng đi rồi thì không thể nào có múa tay múa chân đi được, nó tạo ra một trạng thái tĩnh tại. Nhưng với một cái chiếc áo như thế này, một cái chiếc tay dài và một cái quần ống, nhà sư có thể lao động chấp pháp, đi đứng nằm ngồi sinh hoạt như những người thường, nhưng ở trong sự sinh hoạt bình thường đó có chất liệu của chánh niệm tỉnh thức, cái mà trong sinh hoạt của Nho giáo hoàn toàn không có. Ngay cả trong lão giáo nữa chỉ có được một phần của tỉnh đại, nhưng tỉnh đại đó là không có chiều sâu của tâm linh. Đó là một tiếp biến văn hóa. Truyền thống của những quốc gia nào có chiến tranh như là của Trung Quốc, yếu tố của yêu nước, thờ một vua, trung thành với một chủ nghĩa là một yếu tố rất quan trọng của ý thức hệ chính trị. Đạo Phật đã có rất nhiều những giáo huấn về yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu con người, yêu thiên nhiên, yêu môi trường, yêu xã hội. Cho nên học thuyết tứ trọng ăn đã trở thành một học thuyết vừa chính trị, vừa xã hội, vừa nhân bản, vừa cách tăng, vừa nhập thế, để ứng lại và những cái rất là căng thẳng, đối nghịch hoàn toàn với triết lý của Nho giáo. Các học thuyết mới đó phải được ra đời trên nền tảng hệ thống hóa những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Tiếp biến nhân quả đó đã mở ra một cửa ngõ mới cho đạo Phật Trung Hoa phát triển. Về phương diện của văn học, chúng ta thấy các kinh điển mới đã bắt đầu ra đời trong nền tảng và dữ liệu của nền văn hóa Trung Hoa. Trung Hoa đã có một cái bản kinh Nhị Thập Tứ Hiếu, đề cao về vai trò hiếu thảo của con người một cách cực đoan. Khi người cha người mẹ qua đời đó, phải mặc áo bô áo vải, mọi hưởng thụ sinh hoạt vui nhộn hàng ngày, cưới hỏi làm ăn phải ngưng hoàn toàn suốt 3 năm. Truyền thống hiếu thảo cực đoan đó đã làm cho giá trị kinh tế đó bị khủng hoảng theo một cách rất nhất định, và về lâu về dài nó dẫn đến một hình thái văn hóa mang hình thức hơn là nội dung. Người ta mặc áo bô áo giả, người ta không biết mặc để làm gì. Đạo Phật Đại Thừa đã tiếp biến nền văn hóa này, với sự xuất hiện hai bản kinh của Du Lan và Báo Ân Cha Mẹ, với những nội dung chiều sâu, rất đơn giản, rất sâu sắc, rất tình người, rất ấn tượng. Nó đã trở thành một truyền thống gắn liền với ngày rằm tháng 7, một cái ngày rằm mang chiều kích văn hóa hoàn toàn của Nho giáo. Đó là tiếp biến văn hóa. Ở đây chúng ta không hề thấy ngày Mục Kiền Liên của Ấn Độ, bởi vì ngày Mục Kiền Liên của Ấn Độ không nổi tiếng về hiếu thảo mà nổi tiếng về thần thông. Ở đây nền văn hóa Trung Hoa đã giữ lại những dữ liệu của nền văn hóa Ấn Độ, đó là lấy thần thông để phục vụ cho hiếu thảo, để chứng minh rằng nghiệp lực của con người không thể giải quyết bằng thần thông mà phải bằng chuyển hóa, bằng tu tập của bản thân, thông qua đạo đức cộng đồng, thông qua ảnh hưởng giao thoa tâm linh cộng đồng. Ngày Mục Kiền Liên của nền văn hóa Ấn Độ là một người nổi tiếng về bất hiếu trong những đời sống quá khứ, đã từng giết cha giết mẹ do vì chọn vợ lựa người vợ như là hạnh phúc cứu cánh của mình. Nền văn hóa Trung Hoa đã chuyển tải một nội dung hoàn toàn đi ngược 180 độ. Ở đây là một nhân vật rất hiếu thảo, vận dụng được những giá trị tâm linh cao nhất trong quá trình tu tập của mình để phục vụ cho cha mẹ, và thông qua đó phục vụ cho những tấm gương hiếu thảo cho cuộc đời. Đó là tiếp biến văn hóa của Trung Hoa. Nền y học của Trung Hoa rất sâu sắc, đến độ nó trở thành là một trong những truyền thống sức khỏe mang lại tuổi thọ cho con người, tạo nền tảng cho tiếp biến văn hóa cho bản kinh dược sư có mặt. Ở đây yếu tố của nền văn hóa Ấn Độ không có, mà hoàn toàn là yếu tố tâm linh và dữ liệu tâm linh trong nền văn hóa của người Trung Quốc. Ở đây sự trị liệu tâm linh đã được diễn ra thông qua cái thức là nhạc liệu pháp với hình ảnh của cây nhạc âm. Đó là những hình ảnh biểu tượng triết lý đại thừa đã được cấy đặt vào, nạp vào một nội dung hoàn toàn mới. Tại sao phải dùng nhạc để trị liệu? Vì Trung Hoa là xứ sở của nhạc, của lễ. Đức Phật đang ngồi dưới cây nhạc âm nói bài kinh dược sư, nói về chất liệu của Đức Phật thầy thuốc, trị liệu tâm linh, trị liệu vật lý. Nhạc liệu pháp đó đã được các nhà sư Trung Quốc và Đài Loan phát triển thành một nền văn hóa nhạc, nhạc lễ mà chúng ta đang từng bước đi theo tập tễnh. Chất liệu của trị liệu vật lý đó không đủ sức để mang lại giá trị hạnh phúc thật sự cho con người, cho nên những dược chất tâm linh của Đức Phật Dược Sư đã được đưa vào với 12 lời nguyện và những phương pháp để tẩy rửa những cơn bệnh bỏng sẻn khi phải chia sẻ nhường cơm cho con người, giống như là lấy lửa lam cắt vào từng làn da thấp thịt của chúng ta đau quặn và thắt. Đây là tiếp biến nhân quả ở trong chiêu kích dân tộc. Các bản kinh mới của Trung Quốc đã lần được ra là để thích ứng với những nhu cầu rất mới và những thách đố rất lớn của chiêu kích dân hóa bản địa. Thấy được điều đó, chúng ta cần phải mạnh dạn và thử phân tích cái sự du nhập Phật giáo vào Trung Hoa thông qua con đường tiếp biến văn hóa. Tại sao ngài Ca Diếp Ma Lăng và Trúc Phát Lam phải chọn bản kinh Tứ Thập Nhị Chương mà không phải là bản kinh Pháp Cú, được xem là nền tảng tâm linh quan trọng nhất của đạo Phật? Lý do rất đơn giản, bản kinh Pháp Cú mặc dù có chiều sâu, đa dạng, phong phú, nhưng nó không có cấu trúc giống như là cấu trúc văn học của người Trung Hoa tự viết. Khổng Tử dạy rằng, Tăng Tử dạy rằng, Lão Tử dạy rằng, trong khi đó cấu trúc của kinh Tứ Thập Nhị Chương có y hình như vậy. Phật ngôn sinh đồng thức hóa về cấu trúc và thể tài văn học đã làm cho người ta tiếp nhận nền văn học mới này một cách dễ dàng. Nhưng nếu như các tổ lúc đó mạnh dạn lấy bản kinh Pháp Cú và đặt tên Phật Ngô, thì chắc chắn chúng tôi tin rằng nó là chiêu kích tâm linh của đạo Phật Trung Hoa, nó đã có thể phong phú gấp nhiều lần so với chọn bản kinh Tứ Thập Nhị Chương, bởi vì bản kinh Tứ Thập Nhị Chương 2/3 nội dung của nó là dành cho người tu. Trong khi đó, xã hội của Trung Quốc là xã hội dấn thân, sự tu tập chỉ nằm ở lão giáo chứ không nằm ở nho giáo. Trong khi đó, bản chất của Pháp Cú có thể bao gồm vừa tu tập tâm linh của thiền quán, vừa dấn thân xã hội, vừa ứng xử giao tế, không có yếu tố nào không có đủ trong trại, chỉ là mạnh dạng đổi cấu trúc dân học thôi, với những phương tiện nhất định nào đó hiệu ứng tâm linh ở người nghe đã khác liền. Cái tiếp biến văn hóa đó đã chưa từng được diễn ra tại Việt Nam, chúng ta chưa mạnh dạng, bởi vì chúng ta đã nhập cả nguyên suy nền Phật học của Trung Quốc vào Việt Nam với những não trạng hoàn toàn khác biệt, lại sử dụng chung của một công thức, cho nên là hiệu ứng quần pháp là không có nhiều. Đạo Phật Tây Tạng rất mạnh dạng. Đức Phật Tây Tạng không phải Đức Phật hai mí mà Đức Phật một mí. Đức Phật Trung Quốc cũng là Đức Phật một mí. Người Việt Nam là người hai mí, chúng ta phải tạo ra một cấu trúc thẩm mỹ nghệ thuật cho một vị Phật Việt Nam có dốc dáng của người Việt Nam, thì người Việt Nam mới cảm thấy gần gũi thân mật tương kính, hơn là sử dụng một vị Phật mà nó rất là xa lạ với truyền thống về cấu trúc nhân thể học của con người Việt Nam. Đạo Phật Trung Quốc là mạnh dạn biến vị Bồ Tát Quan Thế Âm với chiếc râu quai nón của người Nam trở thành một người mẹ hiền lương đạo đức với lòng từ bi bao la còn hơn là biển Thái Bình, với chất liệu của rộng lượng tha thứ, lắng nghe hiểu biết cảm thông hơn cả mặt đất, với sự vững chãi thảnh thơi trong những biến cố của những đứa con khổ đau còn hơn cả quả đứa tu di. Nền tảng văn hóa đó là một sự tiếp biến. Chúng ta du nhập nền tảng của Bồ Tát Quan Thế Âm vào Việt Nam với chiếc áo của cung đình Trung Quốc, chứ không phải chiếc áo dài Việt Nam, vì chúng ta chưa có mạnh dạn, vì chúng ta chưa dám tạo ra một cơ hội để tiếp biến văn hóa quan trọng này. Điều cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ là chúng ta phải bản địa hóa Phật giáo, để cho nền tảng của tiếp biến văn hóa Phật giáo có được tâm linh của nhà Phật mới có thể bám rễ sâu ở trong mọi ngóc ngách của cuộc đời. Chúng ta thử nhắc lại và ôm lại câu chuyện ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tùng địa giọng sức. Câu chuyện đó không phải là một câu chuyện huyền thoại, nói về những sự kiện lạ thường. Các vị Bồ Tát độn thổ từ đất lên giống như là Võ Lâm Trung Hoa trong một cuộc chiến với nhau. Mà ở đây như là Thế Tôn đang muốn gửi gắm chúng ta một triết lý: hãy sử dụng những dữ liệu văn hóa bản địa, đừng du nhập dữ liệu nước ngoài. Sau khi nghe Như Lai Thế Tôn thuyết pháp truyền bá về con đường tâm linh hướng tam thừa trở về nhất thừa cao siêu huyền diệu, các vị Bồ Tát ở vô số hành tinh đã phát nguyện bạch Như Lai Thế Tôn: hãy cho chúng con một cơ hội, chúng con sẽ là những người hỗ vệ các vị pháp sư Pháp Hoa, chúng con sẽ là người dựng lên truyền thống Pháp Hoa, chúng con sẽ bảo hộ người hành thiện Pháp Hoa để cho đạo lý nhất Phật thừa này có mặt ở mọi nơi mọi chốn. Xin Ngài cho chúng con một cơ hội. Như Lai Thế Tôn đã phán ra một công án rất lớn và có chiều sâu: chúng tôi không cần, mặc dầu tôi vẫn thừa nhận tâm huyết của các ngài, các vị. Nếu chúng ta làm Phật sự vì bản ngã, làm Phật sự vì danh tướng, làm Phật sự vì cái vị thế xã hội của mình, thì một cái phán công án đó sẽ làm chúng ta tan tầm, giống như là một gá nước lạnh tạt vào trong mặt chúng ta. Mình nhiệt tình quá và không được người khác chấp nhận. Cái công án đó là một công án để thử bản ngã, thử mục đích hoằng pháp, thử mục đích dấn thân của nhà hoằng pháp, nhà giáo dục Phật giáo là gì? Phục vụ hồn sanh hay là tăng cao tán dương bản ngã của mình? Các vị Bồ Tát đó cảm thấy là mình mất cơ hội, chứ không phải là những người muốn làm để có danh có tiếng với cuộc đời. Như là Thế Tôn đã nói: các vị hãy lắng chờ, chỉ trong giây phút nữa thôi, vô số các vị Bồ Tát ở cõi ta bà này, mặc dù rất mới mẻ, chiều sâu tâm linh không bằng các ngài đâu, nhưng họ có thể làm công việc đó một cách thành công. Vừa nói dứt lời, ở dưới đất ta bà này vọt lên vô số các vị Bồ Tát. Giáo hóa chúng sanh, có người tạo ra cơ hội cho chúng sanh đó thành Phật ở trong tương lai, với những danh hiệu, với 32 tướng tốt, với 80 cái đẹp, với các hạnh nguyện, với những con đường, với những đạo lý vân vân. Các vị Bồ Tát mà chứng kiến như là chuyện diễn ra trước mắt, nó không phải là một huyền thoại mà là một triết lý. Ở trong cõi ta bà này, chúng tôi vẫn có đủ những con người làm công việc đó. yếu tố bản địa mới là yếu tố lâu dài. Nhập cảng nguyên si phải lệ thuộc. Chúng ta nhận viện trợ một quốc gia nào đó thì ý thức hệ chính trị và những sức ép chính trị của quốc gia đó, quốc gia tiếp nhận này phải làm theo. Đàn em phải tuân thủ đàn anh. Các tiểu vương phải đặt chiều gống cho đại vương. Nguyên tắc đó là nguyên tắc quân chủ xưa và nay duy nhất. Mặc dầu hệ thế chính trị đã được thay đổi từ quân chủ sang tư bản, nhưng cấu trúc về liên minh chính trị vẫn y nguyên. Đức Như Lai Thế Tôn đã dạy chúng ta đừng bao giờ bị lệ thuộc vào những liên minh đó, mà hãy phát huy tiềm năng lớn nhất ở trong phạm vi bản địa, ở trong những gì mình có. Cái đó mới lâu, mới bền, mới dài. Một ý nghĩa khác của sự tiếp biến văn hóa trong ngữ cảnh này đó là chúng ta phải lấy những yếu tố, những dữ liệu của nền văn hóa bản địa để nắng lên công trình Phật sự, và phải lấy những con người, những nhân lực, nguồn nhân lực bản địa mới có thể làm thành công trong con đường quá đạo. Các tổ Trung Hoa chỉ truyền qua Việt Nam một vài vị, các tổ sư Việt Nam mới làm nên Phật sự và hoằng pháp thành công ở Việt Nam. Dĩ nhiên chúng ta vẫn thấy rất rõ những cơ chế giới hạn của ngôn ngữ đã làm cho những vị sư ngoại quốc không thể nào làm được thành công ở một quốc gia mà ngôn ngữ mẹ đẻ của họ không phải là ngôn ngữ hành chính của quốc gia. Chúng ta phải hiểu điều đó để đừng nhập cảng một đạo Phật Việt Nam nguyên si sang Hoa Kỳ, sang Anh, sang Pháp, sang Đức, sang châu Âu nói chung, mà phải nhập cảng một đạo Phật về tiếp biến văn hóa, lấy các dữ liệu nền tảng văn hóa bản địa đó, thì người bản địa đó mới thấy rằng đây là nhu cầu sự sống của mình. Chúng ta chưa từng thấy một vị tổ sư nào của Ấn Độ đã qua làm đạo thành công ở Trung Quốc, ngoài trừ tổ Bồ Đề Đạt Ma, nhưng chỉ là hạt giống ban đầu. Đỉnh cao nhất của thiền tông Trung Quốc là Ngài Huệ Năng, người Trung Quốc, chứ không phải tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tỳ Ni La Ta Lu Nhi và những vị tổ khác của Trung Quốc và Ấn Độ vào Việt Nam chỉ mở ra một viên gạch cho một con đường tâm linh mới, tạo ra con đường đỏ trở thành một con đường đỏ, rồi từ con đường đỏ trở thành một con đường bằng sỏi, từ con đường bằng sỏi trở thành một con đường dán nhựa, từ con đường nhựa về sau này trở thành một con đường bê tông cốt thép, ở một diện tích đường rộng thênh thang 8 bước trở thành là 80 bước, 80 thước. Từ một con đường chỉ có 8 làn xe đạp chạy có thể trở thành 8 làn xe hơi hay 80 làn xe hơi. Đó là công lao của chư tổ Việt Nam. Cái yếu tố bản địa đó mới có thể nắm bắt được cái nhu cầu tâm linh, yếu tố văn hóa, phong tục tập quán của con người ở những vùng này, thì yếu tố đó mới có thể trở thành yếu tố chủ đạo được. Câu chuyện Tôn Địa Vọng Xuất gợi gắm chúng ta về một cơ hội tiếp biến văn hóa, mà Như Lai Thế Tôn là bậc vua về nghệ thuật tiếp biến văn hóa thành công trong mảnh đất đa tâm linh, đa văn hóa, đa triết học, đa tôn giáo của Ấn Độ. Chúng ta phải bắt chước Ngài, chỉ cần được 1/10 của Ngài thôi là công cuộc hoằng pháo sẽ mang lại rất nhiều giá trị lợi lạc cho quần sanh. Dĩ nhiên là trong việc tiếp nhận và bản địa hóa Phật giáo đó, nó vẫn có những cái mắc và còn. Người phương Tây khi nghe nói đến mảnh đất châu Á là cái nôi của Đạo Phật, họ thao thức, họ muốn trở về với cái nôi tâm linh này, nhưng họ hoàn toàn thất vọng khi nhìn thấy các yếu tố văn hóa bản địa đã thâm nhập vào trong ngõ ngách của Đạo Phật, trong cuộc tiếp biến thiếu phương pháp và nghệ thuật để loại trừ, để giữ lại những tinh hoa văn hóa mà thôi. Họ đã thấy vái vang, đốt nhang, cầu nguyện, sinh sâm, những cái hoàn toàn không hề có trong nền tảng của văn hóa Đạo Phật. Người phương Tây đến với Đạo Phật thông qua 2 cửa ngõ. Một cửa ngõ của chiều sâu tâm linh thiền quán với những phương pháp luận hoàn toàn phù hợp với khoa học, với nền tảng văn hóa có tự lực. Và con đường thứ hai là con đường của triết lý, con đường của văn học, con đường của đạo đức, con đường của hành trì, mà họ không thể tìm thấy được ở trong nền tảng kinh thánh của Kitô, kinh thánh của Do Thái, kinh thánh của Đạo Hồi, hay kinh thánh của bất kỳ một tôn giáo nào, chỉ có trong đạo Phật. Họ thân tượng đạo Phật, cho nên từ bỏ tôn giáo gốc của mình, trở về cái nôi văn hóa tâm linh họ hoàn toàn thất vọng, vì ở đây to là những thứ mà họ đã từng trải qua cách đây mấy mươi thế kỷ về trước. Cuộc sống văn hóa đó đã làm cho nhiều người choáng váng. Nền văn minh phương Tây đã bị khủng hoảng, và nhiều người thoát ra khỏi sự khủng hoảng bằng cách là tìm kiếm chất liệu tâm linh của phương Tây. Họ bỏ sỏi đá để tìm kim cương về giá trị hạnh phúc. Trong khi đó chiều kích của người châu Á đó, vì quá kém về kinh tế, cho nên họ bỏ kim cương tâm linh để tìm giá trị sỏi đá của vật chất với những mảnh đất hứa mới. Cái cơ chế văn hóa của phương Tây là cơ chế tự lực. Mỗi một người mới sinh ra là ý thức tự lực, vì nền giáo dục tự lực đã được ký vào trong não trạng của họ rồi. Ở tuổi 18, các sinh viên được quyền vay tiền nhà nước, các nhà riêng trả góp, rồi làm công trả góp 20 năm sau. Nếu họ là bình thường, họ sẽ có được một căn nhà, họ là chủ sở hữu của một tài sản nhất định. Cái nền văn hóa thiếu nợ đó nó buộc họ phải làm tới phía trước, làm ngày, làm đêm, làm không cần nghỉ, làm như một cái máy để giải quyết nỗi khổ niềm đau của một đống nợ chất chồng như là một tảng đá đè nặng, từng bước mỏi mệt kéo càng dài càng đau càng khổ. Cho nên tinh thần đó nó mở ra một cửa ngõ của tự lực. Trên triết lý của nền tảng đạo Phật nguyên thủy đã dễ dàng được phương Tây chấp nhận hơn là triết lý của Đại Thừa, bởi vì yếu tố thiết biến văn hóa của nền tảng tại Trung Hoa, Việt Nam và nhiều nước khác đó đã làm cho đạo Phật Đại Thừa đó nó vừa có yếu tố của triết lý, có yếu tố của văn chương, có yếu tố của nghệ thuật, có yếu tố của văn hóa, nhưng cũng có rất nhiều yếu tố của mê tín dị đoan đa thần giáo, nhất thần giáo ở trong trọng. Nếu không hiểu được điều đó dễ dàng bị dị ứng lắm. Cho nên khi làm đạo ở phương Tây, đừng bao giờ nhập cảm nguyên si nền tảng Phật học Việt Nam vào trong một mảnh đất của nền văn hóa tự lực. Do đó nếu như chúng ta truyền bá phương pháp Tịnh Độ Tông, thì chúng ta phải truyền bá phương pháp Tịnh Độ Tông của kinh A Di Đà và kinh Niệm Phật Ba La Mật, hai bản kinh đó mà thôi, đừng có thêm những bản kinh khác. Đừng bao giờ nhập cảm nguyên si của nền văn hóa Niệm Phật Tông của người Trung Quốc vào Việt Nam hay là vào mảnh đất phương Tây. Đảo Hawaii, một quần đảo có nhiều sức sống của Hoa Kỳ, đã tiếp nhận đạo Phật gần 200 năm. Bao nhiêu ngôi chùa, mấy trăm ngôi chùa tại đây của người Nhật Bản, của người Trung Quốc, bây giờ đã trở thành các ngôi nhà thờ của Tinh Lạc. Tại sao? Là bởi vì truyền thống Tịnh Độ Tông của Trung Hoa truyền thống đó, quá đặt nặng về tha lực, có đặc biệt về sự cứu rỗi, biến Đức Phật Thích, Đức Phật A Di Đà trở thành một vị chúa mới, cho nên yếu tố đó đã bị kháng cự trong nền văn hóa của Hoa Kỳ. Thế hệ của những người đi trước đó đã già và chết, nền văn hóa đó đã bị chặt đứt, và thế hệ trẻ tiếp nối đó đã không còn cảm thấy gần gũi với một truyền thống nhập cảng nguyên si nền Tịnh Độ Tông của Trung Hoa, cho nên họ đã bỏ chùa. Phật giáo Việt Nam đang phải đối đầu với một nền tảng tiếp biến văn hóa và bị loại trừ văn hóa ra khỏi cộng đồng và sự sống của người Hoa Kỳ. Các thế hệ của người Việt Nam đầu tiên, thế hệ thứ nhất sau năm 75 là những thế hệ tự lực, vì họ qua một mảnh đất hứa mới này, trải qua một tiến trình của thập tử nhất sanh, nỗi khổ niềm đau, sự thao thức về tự do về mảnh đất hứa mới đã làm cho họ làm ngày làm đêm, cho nên họ đã có công ăn việc làm thành công hơn rất nhiều lần so với những người bản địa. Nhưng thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba tiếp biến cái nền văn hóa đó đã không còn giữ lại yếu tố tâm linh châu Á nữa, và họ đã trở thành một nền văn hóa hoàn toàn tự lập, xa lạ với nền văn hóa do cha mẹ họ đã mang qua từ Việt Nam. 30 năm sau và Việt Nam phải đối diện với một sự khủng hoảng tiếp biến văn hóa giống như người Trung Quốc và người Đài Loan, người Nhật Bản đã phải đối đầu ở quần đảo Hawaii của Hoa Kỳ. Cho nên phải truyền bá một Tịnh Độ Tông của tự lực, bởi vì trong kinh A Di Đà hoàn toàn là phương pháp thiền hóa tự lực. vận dụng cái lỗ tai của Bồ Tát Quan Thế Âm để quán tiếng gió thổi thông reo suối chảy mây bay trần, tiếng pháp âm huy diệu nhiệm màu. Đó là tư đức quan toàn. Đi làm từ thiện bằng các đóa hoa công đức, bằng các đóa hoa dấn thân, rải hoa khúc dường ở các mười phương thế giới, đó là làm từ thiện, rải hoa từ thiện và tạo hoa công đức. Và ở đây chúng ta thấy yếu tố tự lực. Các ngài không đi bằng máy bay, các ngài không đi bằng phi thuyền còn thôi, mà các ngài đi bằng thần thông của mình, tức là tiết kiệm phần chi tiêu bản thân để làm công đức. Sự tiết kiệm thứ hai nữa là hoàn độ bổn quốc phạn thực kinh hành, không có chi tiêu ở khách sạn ở những thế giới đó, mà trở về lại thế giới của mình để làm. Đó là tiến trình và quy trình của tự lực. Ăn cơm xong một kinh hành, đó là một tiến trình của thiền quán. Tự lực tu tập, tự lực thiền quán, tự lực làm từ thiện, tự lực dấn thân, để tạo ra một tiến trình nhất tâm bất loạn, cũng là một tiến trình tự lực. Ở đây chúng ta không hề thấy bất kỳ một câu nào, một chữ nào, một khái niệm nào cho thấy yếu tố tha lực của Đức Phật A Di Đà trong bản kinh A Di Đà. Và bản kinh niệm Phật Ba La Mật là một bản kinh tập hợp toàn bộ triết lý Bát Nhã đại thừa sâu xa nhất, về tánh không nguyên diệu nhất. Cho nên hai bản kinh đó nếu được triển khai dưới góc độ của Tịnh Độ Tông, chúng tôi tin chắc rằng nó sẽ thích ứng với người phương Tây. Tại sao người phương Tây dễ dàng chấp nhận thiền Vipassana mà không chấp nhận được thiền Trung Quốc và Nhật Bản, thiền Công Án và Tám Nơi Đâu? Không phải không có nguyên do. Về thiền Công Án và Nơi Đâu là một loại thiền triết lý, là một loại thiền vận dụng cái nghịch lý của ngôn ngữ học hiện đại để tạo ra một quy trình mà buộc người ta phải đứng vào trong một cái cách thế, sử dụng ý thức lao về phía trước thì dòng kim cô sẽ siết chặt. Buông ý thức là trở thành không ngơ, cho nên tạo ra một cái cách thế là phải buông hết tất cả các hoạt dụng của ý thức về nỗi khổ niềm đau. Đó là một liều thuốc gọi là giảm đau. Và khi mà ý thức được hoàn toàn ngưng hoạt động của đó rồi, thì mặt trời của chân tâm, mặt trời của thường trú, mặt trời của tự tánh tịnh minh đó sẽ bắt đầu hiển lộ ra. Đó là một cái công thức, đó là một con đường hoàn toàn mang yếu tố tiếp biến văn hóa của người Trung Hoa mà không hề có trong truyền thống văn hóa của Ấn Độ. Nhưng cách thức đó hoàn toàn đi ngược lại với chiều sâu khoa học kỹ thuật của người phương Tây. Vì người phương Tây họ muốn rằng là trước khi họ theo cái gì, họ phải hiểu một cách rạch ròi đến nơi đến chốn, ngõ ngách, các hiệu ứng của nó, các phản tác dụng của nó, ảnh hưởng của nó như thế nào trong cộng này, trong đồng kia, rồi họ mới làm. Cho vì đó nguyên tắc của Công Án và Tham Thọ Đầu là đi ngược lại với cái chiều kích văn hóa vốn sẵn có của họ nên không thành công. Những nỗ lực của thiền sư thầy của Suzuki và sau này được Suzuki phát triển một cách tuyệt đối thông qua những phong trào so sánh phân tâm học và thiền, nỗ lực dưới góc độ của học đường đại học vẫn đã trở thành một cái gì đó mà không thể nào có một người kế thừa xứng đáng ở trong lĩnh vực học đường cũng như trong lĩnh vực của thiền tâm. Do đó Vipassana đã đi vào mọi cái cuộc đời ở Hoa Kỳ, ở châu Âu và nói chung ở thế giới phương Tây. Nó không phải là không có lý do, bởi vì cách thế của thiền Vipassana là hơi thở, là buông xả, nhất là 16 pháp quán niệm. Cái quán niệm đó là tăng thêm giá trị sức sống. Ví dụ như cái câu quán niệm như thế này: hít vào một hơi thở thật dài, tôi thấy rằng là chất liệu an lạc á, nó thấm vào toàn thân của tôi. Nếu chúng ta chỉ nói đơn giản chừng đó mà không giải thích thì không tạo ra những hiệu ứng tâm linh nào. Toàn thân là gì? Trong đó nó gồm có các neuron thần kinh, các tế bào, các làn da, các thớ thịt, các huyết mạch, các huyệt đạo. Chúng ta phải quán tưởng làm sao cho chất liệu của hỷ lạc, của an vui, của thiền quán, của hạnh phúc nó thấm vào từng ngõ ngách của tế bào, của neuron thần kinh, của máu, của thịt, của sự sống, của hơi thở, của sự vận hành, thì lúc đó nỗi khổ niềm đau nào có thể xâm nhập được. Sự quán tưởng tiếp biến văn hóa đã đẩy loại trừ nó ra thông qua cái cách của hơi thở ra và vào. Ra là ra những trược khí, nạp thêm trong những trược khí đó là những cái không cần thiết cho đời sống tâm linh, và vào của cái không khí trong lành để tẩy não bộ máu, tẩy não bộ não làm cho các nơi cơ quan thần kinh được tư dưỡng, tế bào được có thêm sức sống, chúng ta nạp thêm những chất liệu của an vui hạnh phúc vào. Do đó hoàn toàn thích hợp với một nền tảng văn hóa khoa học kỹ thuật căng thẳng, biến con người trở thành một cái mài. Mà bộ phim Thế giới tăng kỳ của Sạc Lô là một điển hình. Ông ta làm riết rồi thấy cái nút ở trên cái ngực của người phụ nữ tưởng như là cái bộ loa, ta lại nhảy, ông ta siết ra. Chế độ máy móc đó cần phải được phóng thích bằng thiền quán Vipassana, đẩy đưa vào và ra nhẹ nhàng, thông dong, tự tại, thảnh thơi. Cái cơ chế tiếp biến nhân quả đó rất quan trọng. Chúng tôi trình bày một vài ý niệm nho nhỏ như vậy để tất cả chúng ta cùng suy tư nhiều hơn. Tiếp biến nhân quả như thế nào để cho người nghe có thể thành công? Khi chúng ta nói về sư phạm hoàn pháp mà chúng ta không biết về cách tiếp biến nhân quả đó, với những công thức tổng quát và gợi ý như vậy, chúng ta khó có thể mang lại những hiệu ứng ở người học. Chính vì thế mà trong bộ môn này, khi chúng tôi phát thảo ra, chúng tôi đã đề cập đến yếu tố giáo dục lứa tuổi, những phương pháp làm Phật học cho thanh thiếu niên nó phải khác với phương pháp làm Phật học cho những người lớn tuổi, phương pháp làm Phật học cho những người đã có chiều sâu thực hành các tông môn pháp phái qua thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, nó phải khác hoàn toàn với cách thế chúng ta làm đạo cho những người mới bắt đầu tìm hiểu đạo Phật. Chúng ta làm đạo cho những người bình dân nó phải khác với những người tri thức. Chúng ta làm đạo cho những người bình thường có tôn giáo phải khác hoàn toàn với những người theo chủ nghĩa cộng sản, hoàn toàn đối lập với tôn giáo ở ngày xưa. Mà bây giờ phải thừa nhận tôn giáo như một nhu cầu xã hội, nó phải khác nhau. Cách nói, cách diễn đạt, cách trình bày, cách chứng minh phải khác hoàn toàn. Cái đó là tiếp biến nhân hóa. Sự tiếp biến nhân hóa này nó tạo ra một quy trình của sư
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ